Trời về khuya, nhìn qua cung cửa sổ, phố xá Tokyo đã vắng ngắt. Bác sĩ Ngữ nhìn đồng hồ, anh mở radio. Đây là đài tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Một giọng nói thiếu nữ trong trẻo, từ trái tim Tổ quốc vọng sang. Mỗi lần nghe những tiếng ấy, lòng anh thấy rộn vui và ấm áp lạ thường. Tin gì đối với anh cũng hay cả. Từ chuyện các cụ già đi học bình dân để chống giặc rốt, chuyện đắp đê sông Hồng, tăng gia sản xuất, đến việc ta đánh nhau với Pháp, Nhật khi khởi nghĩa. Đã thành lệ, tối nào anh cũng ngồi đến khuya để nghe tin tức nước nhà. Chiều qua, anh Tảo và anh Túc đến chơi, có đưa cho anh xem một bức ảnh do một người bạn nước ngoài tặng. Đó là ảnh lãnh tụ Hồ Chí Minh, vị chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam, đang đọc bản tuyên ngôn độc lập. Nom cụ đã già, râu dài, bộ mặt quắc thước, trán cao, đôi mắt sáng và thông minh. Cụ mặc bộ quần áo kaki, đang nói trước máy phóng thanh. Một ông chủ tịch nước mà ăn mặc thật giản dị. Anh Ngữ muốn để mọi người được xem chung. Nể lắm, anh Túc mới chịu trao cho anh tấm ảnh và nói: "Tôi chỉ trao cho ông chủ tịch Hội Việt Kiều tấm ảnh lịch sử này thôi đấy." Anh Ngữ vui cười đáp: "Đây là món quà quý anh tặng cho hội làm kỷ niệm. Thay mặt hội, tôi xin chân thành cảm ơn anh." Anh đang dở bức ảnh được gói cẩn thận trong một tờ giấy hồng, cất trong một chiếc phong bì rộng và trắng toát, định sẽ ngắm lại cụ một chút. Thì bỗng từ máy thu thanh phát ra một tin: "Các bạn thính giả thân mến, ngày 23 tháng 9, quân Anh, Ấn, được lệnh của tướng Gerasay đã nổ súng bắn vào đồng bào ta đang biểu tình ở Sài Gòn. Chúng đã gây hấn ở Nam Bộ." Anh Ngữ bật đứng dậy như ngồi phải lửa. Thế là bọn Anh Ấn đã gây hấn ở Nam Bộ rồi, máu đồng bào ta lại chảy rồi. Anh tắt đài, đóng cửa lại. Từ trên thang gác, anh hối hả bước xuống đi ra phố. Ngay đêm đó, anh tới nhà anh Túc. "Anh đã biết tin gì chưa?" Anh Túc đáp: "Bọn Anh Ấn gây hấn ở Nam Bộ chứ gì. Chúng thả cả bọn tù binh Pháp trong trại giam ra và phát súng cho bọn này." Anh Ngữ lo lắng nói: "Chẳng lẽ chúng ta lại chịu ngồi yên?" Anh Túc đáp: "Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Chúng ta không thể bỗng chốc về nước mà đánh nhau với bọn Anh Ấn được. Chúng ta có thể tổ chức một cuộc biểu tình phản đối cuộc gây hấn đó ở ngay Tokyo này." Nghe Ngữ nói, anh Túc suy nghĩ rồi nói: "Chúng ta biểu tình, liệu nhà cầm quyền Nhật sẽ đối xử như thế nào?" "Không sao, chúng ta biểu tình có tổ chức, có trật tự. Chúng ta chỉ biểu tình phản đối bọn Anh Ấn gây hấn ở Nam Bộ thôi mà." Tối hôm đó, anh Ngữ, chủ tịch Hội Việt Kiều, đã tìm cách báo cáo cho tất cả các hội viên biết ý nghĩa, mục đích cũng như địa điểm, giờ giấc của cuộc biểu tình. Bác Ichise không hiểu tại sao mà ông nghiên cứu sinh Việt Nam dạo này làm việc say mê đến thế. Bác cứ ngỡ, sau khi tìm ra được một thứ nấm mới, thì bác sĩ Ngữ sẽ nghỉ. Nào ngờ, lại làm việc miệt mài hơn và lúc nào cũng bừng bừng một niềm vui. Có cái gì mới mẻ ở con người ít nói mà bác Ichise không sao hiểu nổi. Bác sĩ Ngữ vừa ở phòng thí nghiệm bước ra, bác Ichise đã lại ngần nói: "Tôi biết tại sao sáng qua ông không đến phòng thí nghiệm rồi." Bác sĩ Ngữ cười không đáp: "Ông đi biểu tình chứ gì?" Bác sĩ Ngữ hỏi lại: "Sao bác biết tôi đi biểu tình?" Bác Ichise lấy tờ báo chìa ra cho anh xem: "Đây, ảnh chụp cuộc biểu tình, có phải ông đi ở hàng đầu không nào?" Bỏ tờ báo xuống, bác Ichise nói: "Ở Tokyo sáng nay, chỗ nào cũng nhắc tới cuộc biểu tình của các ông. Ở quán điểm tâm, bến ô tô và ngay cả ở đây trước giờ làm việc, mấy giáo sư và sinh viên vẫn còn bàn tán về cuộc biểu tình đó." Nói đến đây, bác Ichise thở dài: "Tôi chỉ lo cho số phận nước Nhật, không hiểu rồi đây sẽ ra sao." Câu nói trên là tâm tư của bác Ichise, nhưng cũng là ý nghĩ của anh Ngữ. Sau đó vài hôm, từ nhiều nơi đổ về Tokyo, từng đoàn xe ô tô cắm cờ Mỹ, chở những tên lính múi lõ, hung hãn, cúc áo mở phanh, lộ ra những bộ ngực lông lá đỏ hỏn. Chúng nó cười nói hô hố, nhăn nhở với phụ nữ qua đường. Chúng phóng xe bạt mạng, Chúng sa vào quán rượu Nốc Uyki say mềm. Khi bước ra phố, chân nam đá chân chiêu. Một số tờ báo đã bị đóng cửa. Bác sĩ Ngữ phải chờ đợi mãi mới mua được một tờ báo. Tờ báo nào cũng đầy những bài khen ngợi quân đội Mỹ đã giải phóng nhân loại, chiến đấu bảo vệ thế giới tự do, tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc. Chợt, có tiếng kêu rú lên. Bác sĩ Ngữ bỏ tờ báo xuống nhìn theo. Một chiếc xe Jeep Mỹ do một tên lính say rượu phóng đuổi theo một cô gái Nhật, chẹt chết cô này rồi bỏ mặc, phóng đi. Anh Ngữ bỏ tờ báo vào túi. Anh thấy bất bình với những hành động càn rỡ, vô nhân đạo, luôn xảy ra như cơm bữa ấy. Tại các phố, số người thất nghiệp ngày một nhiều. Còn trên đường phố, chỗ nào cũng nhan nhản tranh ảnh quảng cáo kiểu Mỹ, phim cao bồi, thuốc lá thơm, rượu mạnh. Anh Ngữ lững thững về nhà. Đã gần một năm nay, anh không nhận được tiền trợ cấp của chính phủ Nhật nữa. Quân đội Nhật bại trận, họ lo cho họ chưa xong, còn đâu mà trợ cấp cho mình. Hơn nữa, mình là dân một nước độc lập, đâu có phải sống nhờ vào họ. Anh mở cửa, tiện tay lấy mấy bức thư trong hộp thư. Toàn thư của sứ quán Pháp ở Tokyo, mà nội dung thư nào cũng như thư nào. Vẫn gửi lời thăm hỏi sức khỏe và cái điệp khúc sẵn sàng hoàn lại số tiền trợ cấp mấy năm vừa qua mà chính phủ Pháp còn nợ. Họ muốn đưa anh về làm giáo sư ở Hà Nội, vân vân. Anh chán, chẳng buồn xé thư ra xem nữa. Chợt anh để ý thấy một bức thư gửi từ Hà Nội. Góc bên trái có một dòng chữ đánh máy: Trường Đại học Y Dược Khoa Hà Nội. Anh xé thư ra xem. Thì ra, đó là viên giám đốc của trường này cho biết Pháp đã chiếm Hà Nội và hầu hết các tỉnh khác. Việt Minh bị dồn hết lên rừng núi và sắp sửa bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhiều người đã hồi cư về Hà Nội. Trong đó có một số bạn bè của anh. Họ tiếp tục cộng tác với chính phủ Pháp và được ưu đãi. Viên giám đốc kêu gọi anh về Hà Nội và muốn anh giữ chức giáo sư chủ nhiệm bộ môn ký sinh trùng vì chức ấy hiện nay đang thiếu người. Phần cuối thư còn nhắc đến số tiền 2 vạn đồng Đông Dương là tiền truy lĩnh lương của anh từ 6 năm nay vì sơ suất mà chính phủ Pháp chưa gửi sang Tokyo được. Thưa bác sĩ thân mến, nhà trường chúng tôi sẵn sàng chuyển ngay số tiền này sang Tokyo hoặc gửi về Huế cho gia đình bác sĩ. Chỉ cần bác sĩ tới sứ quán Pháp ở Tokyo nói cho họ một tiếng hoặc gửi cho tôi mấy dòng vắn tắt. Đọc xong thư, anh Ngữ mỉm cười chua chát. Cái tin Pháp chiếm hoàn toàn Hà Nội và các tỉnh, anh đã biết, nhưng đều do nguồn tin của Pháp đưa ra. Anh không tin, nhưng đã lâu lắm anh không nhận được một tin tức gì của chính phủ kháng chiến. Và đã hơn một năm nay, anh không bắt được đài tiếng nói Việt Nam nữa. Chẳng lẽ chúng ta đành bó tay trước súng đạn tối tân của quân thù tàn bạo? Không thể nào thế được. Hơn một năm qua, anh lại sống trong phiền muộn, lo lắng, luôn có những giấc mơ thảng thốt. Mỗi khi nghe một tin gì do sứ quán Pháp đưa ra, như tin đã diệt được bao nhiêu quân phiến loạn Việt Minh ở Cao Bằng, Bắc Cạn, lòng anh lại đau đớn vô cùng. Đến sứ quán Pháp, gửi cho tôi mấy dòng vắn tắt. Toàn những lời ve vãn, anh xé vụn lá thư, ném vào sọt đựng giấy lộn ở góc phòng. 12 giờ trưa, dù sao cũng phải đi ăn cái đã. Anh lần túi áo trong, chỉ còn mấy yên. Ở đây, yên là đơn vị tiền Nhật Bản. Anh lững thững đi ra phố, lại món bánh kê với sữa đậu nành. Anh ngồi ăn rất lâu. Thật ra, cũng chưa bao giờ anh có dịp nghiền ngẫm kỹ thứ hạt kê bùi bùi, sữa đậu nành béo ngầy ngậy này. Rời quán ăn, anh rẽ sang một phố lớn khác, tình cờ đi ngang phòng khám bệnh của bác sĩ Noyama. Hai cánh cửa đóng im ỉm, tấm biển đồng đã gì. Quân đội Mỹ đã bắt đóng cửa rồi, anh tự nhủ. Lúc quay trở lại, anh thoáng nhận thấy dáng đi thất thểu của kỹ sư Senda, một kỹ sư giỏi của hãng Mitsubishi. Anh đang đi tìm việc làm. Anh Ngữ lẩm bẩm, họ cũng thất nghiệp, huống chi là mình. Một hôm, anh Ngữ đi lang thang ngoài phố, chợt thấy một đám đông đứng túm tụm trước một tấm bảng khá to. Cạnh đấy là một viên lính Mỹ, đội mũ sắt, khoanh tay, đứng dạng chân ra, lưng đeo súng lục. Anh ngó thử xem, thì ra đó là phòng tuyển người làm việc của quân đội Mỹ. Nghĩ đi, nghĩ lại, cũng không có con đường nào khác để kiếm việc. Anh đã chạy vậy bao lâu nay, nhưng không có nơi nào nhận anh vào làm để có đồng xu nuôi thân cho qua ngày. Anh liền tặc lưỡi bước vào. Viên trung úy Mỹ nhìn anh từ đầu đến chân rồi hỏi: "Trước đây anh làm nghề gì?" "Tôi làm bác sĩ." "Bác sĩ à?" Tên trung úy nhìn anh có phần nể hơn. "Anh có đem bản tóm tắt lý lịch theo đây không?" Anh Ngữ rút ra bản lý lịch đã làm sẵn từ hôm đầu tiên đi xin việc ở một số cơ sở nghiên cứu của Nhật. Tên trung úy nhìn lướt qua, gật gù, có vẻ bằng lòng, rồi bỗng ngẩng lên hỏi: "Bác sĩ chuyên về ký sinh trùng à? Rất tốt, đang thiếu một người ở bệnh viện quân y Tokyo đây. Nhưng anh thuộc quốc tịch nào?" Bác sĩ Ngữ đáp: "Quốc tịch Việt Nam." "Việt Nam à? Việt Nam ở đâu nhỉ?" Tên trung úy tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi hắn thật thà hỏi: "Thú thật, đây là lần đầu tiên tôi nghe hai tiếng ấy." Anh Ngữ bình tĩnh nói: "Tiếc rằng ở đây không có bản đồ, nhưng chắc ông cũng biết ở phía nam Trung Quốc có một bán đảo Đông Dương hình chữ S." Trung úy Mỹ mỉm cười, lắc đầu: "Chịu, không sao hiểu nổi được, nhưng dầu sao, anh cũng được nhận vào làm việc. Kể từ mai, anh cầm thẻ này đến làm việc." Tên trung úy đưa cho anh Ngữ một cái thẻ cứng màu trắng, cho phép ra vào làm việc ở một phòng thí nghiệm của một bệnh viện quân đội Mỹ. Nhìn những chiếc tủ sấy, tủ ấm, tủ ướp lạnh, những máy ly tâm, máy so màu, những lọ hóa chất, bác sĩ Ngữ biết nay nơi này được trang bị kỹ thuật vào loại khá tốt. Dù sao, công việc cũng dễ làm cho người ta khuây khỏa. Hàng ngày, hai buổi tới bệnh viện, anh đi làm đều đặn. Chiếc cổng chính dành riêng cho người Mỹ và người nước ngoài ra vào. Người nước ngoài đây thực tế chỉ có bác sĩ Ngữ và một bác sĩ người Úc. Tất cả người Nhật làm ở đây đều phải đi cổng sau. Một buổi chiều như thường lệ, bác sĩ Ngữ rời phòng thí nghiệm ra về. Khi anh tới gần cổng, thì tên lính Mỹ đứng gác tiến lại, chỉ về phía cổng sau. Anh hiểu ngay nó muốn gì. Anh vội chỉ vào ngực mình và nói: "Tôi không phải là người Nhật, tôi là người Việt Nam." "Việt Nam à?" Tên lính vẫn lắc đầu. "Tao không cần biết đến, chỉ biết mày là người da vàng, mà bọn da vàng thì đứa nào chẳng như đứa nào." Nói xong, hắn sấn sổ lại đòi khám túi. Anh Ngữ đỏ mặt lên, cảm thấy mình bị xúc phạm. Chẳng lẽ một tên lính Mỹ lại có quyền đòi khám xét mình à? Anh lặng lẽ về nhà, gieo mình xuống giường, bỏ cả bữa ăn trưa. Thế là anh bỏ việc. Chiều đó, anh viết giấy xin thôi việc và nói rõ lý do. Bỏ thư vào thùng xong, anh cũng lo. Thế rồi từ mai mình sẽ sống bằng gì? Nhưng dù thế nào, anh cũng không trở lại bệnh viện nữa. Nằm mãi cũng buồn, anh đi ra phố, tới quán sách anh đang chọn mua một tờ tạp chí khoa học. Anh chợt nghe thấy tiếng xe jeep đỗ ngay cạnh đấy. Một viên đại úy Mỹ bước xuống. Anh nhận ngay ra đại úy Jolay, phụ trách phòng thí nghiệm của bệnh viện. Jolay bỏ mũ ra, vuốt lại mái tóc. "Thế nào? Anh làm tôi phải cất công đi tìm anh. Tôi biết rõ cả rồi. Anh để ý làm gì cái chuyện vặt ấy?" "Chuyện vặt?" Anh Ngữ mỉm cười nhắc lại. Jolay nói tiếp: "Đó chẳng qua chỉ là một tên lính quèn. Hắn không ý thức gì về việc làm của mình đâu. Anh chấp hắn làm gì." "Xin cảm ơn. Dù sao thì tôi cũng không thể tiếp tục làm việc ở đấy được nữa." Anh chào Jolay rồi bước đi. Tâm trạng anh lúc này thật khó tả. Buồn, tủi, lo âu. Anh chợt dừng lại trước xưởng dệt. Máy chạy ào ào. Ngoài biển mang tên ông chủ xưởng là Tảo. "Quái, Tảo nào nhỉ? Tảo Việt Nam thì chỉ có anh bạn Tảo thôi, chứ còn ai vào đây nữa. Có lẽ tốt nhất là đến nhà riêng của anh ấy, Ở đây đang giờ làm việc, vào không tiện. Nghĩ thế, anh Ngữ đi thẳng. Tới nhà anh Tảo, anh gõ cửa bước vào. Nhưng thật ra, anh không hy vọng gặp anh Tảo. Vì đoán rằng, lúc này anh Tảo đang bận ở xưởng dệt. Nào ngờ, người ra mở cửa lại chính là chủ nhân. Anh Ngữ hỏi, gớm, anh kín tiếng thật, ra mở xưởng dệt mà không cho anh em biết với. Anh Tảo cười, mình chỉ đứng cái tên thôi. Nói đến đây, anh Tảo hạ thấp giọng xuống, thật ra là lão triệu phú Asohi kinh doanh đấy. Chắc là bọn chức trách Mỹ từ khi vào đây đã hạn chế sự kinh doanh và buôn bán của các nhà tư sản Nhật. Anh Tảo chỉ vào ngực mình, nói tiếp, mình có phải là người Nhật đâu. Anh Ngữ thật thà hỏi, thế anh cho lão ta đứng tên như vậy thì có lợi gì không? Anh Tảo chỉ vào một số đồ đạc mới sắm sửa gần đây, hầu hết là hàng Mỹ, như máy thu thanh, tủ ướp lạnh, tủ giường, và bảo, như vậy, dĩ nhiên hàng tháng lão ta phải... Anh Tảo nheo mắt, hóm hỉnh, vê vê hai ngón tay, làm như đang đếm tiền. Đoạn anh quay lại hỏi anh Ngữ, còn anh dạo này thế nào? Rất ít khi thấy anh đến chơi như thế này. Anh vẫn ở bệnh viện chứ? Tôi thôi việc rồi. Anh Ngữ kể lại tóm tắt câu chuyện vừa xảy ra ở cổng bệnh viện. Nghe anh Ngữ nói, anh Tảo nhìn anh bằng con mắt ái ngại. Kể ra thì 9 bỏ làm 10 cũng được. Hơn nữa, lão đại úy đã tìm gặp anh, mà hành động của tên lính Mỹ chẳng qua chỉ là vô ý thức. Có lẽ chưa hẳn anh đã hiểu rõ tôi. Gần đây, lòng tôi quả thế chán trường. Tôi thật sự chưa có lối thoát. Anh Tảo lại gần cái két sắt giấu kín trong tường, mở khóa, lấy ra một tập giấy bạc đưa cho anh Ngữ và nói, anh cầm tạm mấy trăm yên này mà tiêu. Hiện nay, dù sao thì công việc của anh vẫn chưa có. Tôi chắc anh túng lắm. Sợ bạn từ chối, anh Tảo lại nói luôn, mong anh cứ nhận, đừng nghĩ ngợi gì. Chắc hẳn anh còn nhớ trước đây, bước đầu lưu lạc ở nơi đất khách quê người này, tôi đã được anh giúp đỡ nhiều. Bây giờ cũng chưa phải là lúc tôi đền ơn lại. Ta có câu, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Lúc khó khăn, ta giúp đỡ nhau là chuyện thường. Anh đừng bận tâm làm gì. Anh Tảo cầm số tiền trao tận tay cho bạn, nói tiếp, anh em với nhau, anh nghe tôi, cầm tạm, cũng chẳng nhiều nhặn gì. Sau này khi nào cần, mời anh cứ đến nơi chơi đây, nói cho một tiếng, rồi tôi sẽ lại chơi anh luôn. Cầm số tiền bỏ vào túi, anh Ngữ từ biệt bạn ra về, đành rằng không phải lo đói một thời gian. Nhưng chẳng lẽ cứ sống nhờ mãi thế này hay sao? Về đến nhà, anh nằm vật ra giường, số tiền rơi tung ra, anh cũng mặc. Đôi mắt anh nhìn lên trần nhà trừng trừng. Hay là ta rời khỏi đất nước Nhật Bản này? Nhưng đi đâu? Hay là sang Nga? Hay là sang một nước nào cũng được? Miễn là ở đấy, ta có đủ điều kiện để tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu khoa học của mình. Nhưng liệu nhà chức trách ở đây có chịu cấp hộ chiếu cho mình không? Làm gì mà bọn ở Đại sứ quán Pháp không tìm ra cách gây rắc rối cho mình? Vấn đề tiền tàu nữa, lấy đâu ra? Đôi mắt anh vẫn ngước nhìn lên trần, một mảng tường trắng xóa như chặn đứng tầm mắt của anh lại. Anh quay đầu ra cửa, hình như có ai gõ cửa lúc nào. Anh lắng nghe. Anh vội nhỏm dậy mở cửa, chẳng thấy ai cả. Có lẽ chỉ là tiếng gió thổi đập vào cánh cửa sổ. Anh nhìn đồng hồ, đi ăn vào lúc này còn sớm quá. Anh ra bàn xem lại số liệu về tiêu chuẩn hóa kháng thể huyết thanh siêu vi trùng học. Vừa đọc được mấy trang, anh lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Đoán chừng lại tiếng gió đập cửa. Anh chẳng buồn đứng dậy. Chợt nghe thấy tiếng hỏi hẳn hoi, trong nhà có ai không? Tôi ra đây. Anh Ngữ đứng dậy ra mở cửa. Một bác nhân viên bưu điện lấy trong túi một cuộn giấy tròn đưa cho anh và hỏi, thứ này có phải của ông không? Anh Ngữ cố gắng mới đọc được dòng chữ đánh máy đã bị mờ do truyền tay nhiều người. Kính gửi ông chủ tịch Hội Việt Nam ở Nhật Bản. Đúng đấy, cảm ơn bác. Bác nhân viên lấy tay, khẽ hất cái mũ lưỡi chai ra sau nói. Thư gửi chẳng đề tên người nhận, địa chỉ tỉnh nào, phố nào, số nhà cũng chẳng ghi. May có người chỉ giúp nhà ông chứ. Cảm ơn bác, kể trường hợp nhận được thư thế này là hiếm lắm đấy. Anh Ngữ rót nước mời bác đưa thư. Khi bác này đi khỏi, anh nhận ra cái dấu bưu cục Bangkok in ở đầu bên trái. Anh cẩn thận bóc cuộn giấy ra xem. Thì ra, đó là một tập bản tin của Việt Nam Thông tấn xã, in trên một loại giấy không trắng lắm, nhưng được cái dai. Anh chăm chú đọc như nuốt từng lời từng chữ. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Tim anh đập thình thịch. Tổ quốc Việt Nam vẫn đứng vững, kháng chiến vẫn còn. Anh đọc tiếp. Tin chiến thắng sông Lô, tàu chiến Pháp bị bắn chìm ở Bình Ca, Đoan Hùng, một số giặc Pháp chết chìm. Anh đọc đi, đọc lại nhiều lần. Lòng anh vui lạ thường. Ngoài khung cửa, hoa anh đào nở rộ, đẹp như vậy, mà ít lâu nay anh như không hề biết tới. Mùa xuân lướt nhẹ trên những cánh hoa hồng nhạt, điểm một vài bông tuyết tháng bay. Phong cảnh sáng nay như đẹp hơn, lộng lẫy hơn bao giờ hết. Mùa xuân và hy vọng, lẽ sống và ý nghĩa cuộc đời, có tất cả rồi. Nắng ấm rọi qua cửa sổ nhàn nhạt. Anh Ngữ cũng không muốn ngồi để ngắm cảnh vật mùa xuân. Anh vội vã xuống thang, bước chân anh nhanh nhanh, như thể hiện lòng anh phơi phới. Anh đi, tay cầm bản tin, chẳng khác gì lần đầu cầm tờ báo có in nước nhà tuyên bố độc lập. Anh đến các nhà bà con Việt Kiều để đọc tin cho họ nghe. Đến nhà anh Tảo, anh hỏi. Anh đã biết tin gì chưa? Anh Tảo cứ ngớ ra. Tin gì kia? Có phải tin nhà chức trách Mỹ quy định những khu vực dành riêng cho người Mỹ trong thành phố không? Không, tin của ta chứ. Sau đó, anh Ngữ gần như đọc thuộc lòng bản tin. Đọc xong, anh Ngữ hỏi luôn. Như vậy có nghĩa là ta thắng to. Nhưng điều quan trọng nhất là kháng chiến vẫn còn, cách mạng vẫn còn, nước Việt Nam vẫn còn. Thấy bạn nói say sưa, anh Tảo khẽ hỏi. Bản tin này ai gửi cho anh đấy nhỉ? Thú thật, tôi đoán có lẽ dấu bưu cục Bangkok như vậy chỉ có thể là phân cục Việt Nam Thông tấn xã ở Siem gửi cho. Tôi có lần nghe nói bên đó có anh Trần Mai. Chắc anh ấy nghe nói ở Nhật Bản có hội Việt Kiều thì gửi cho mấy bản tin để bà con nắm được chút ít tình hình kháng chiến ở trong nước chứ gì. Anh Tảo lại hỏi. Sau đây anh có ý định gì không? Anh Ngữ đáp ngay. Tôi muốn về nước. Tôi suy nghĩ mãi. Bây giờ phải quyết định thôi. Về nước? Anh Tào khẽ nhắc lại. Có ai muốn sống xa quê hương đất tổ? Nhưng... Anh Ngữ vội hỏi. Nhưng làm sao kia? Biết theo ai bây giờ? Một bên là chính phủ Cụ Hồ, mà bên kia là chính phủ quốc gia. Chính phủ quốc gia thì do Pháp đặt ra. Nay ông này, mai ông khác, cứ thay đổi xoành xoạch. Còn chính phủ Cụ Hồ, tuy là chống Pháp, tốt đấy, nhưng mình buôn bán thế này, liệu về có gặp khó khăn không? Vấn đề này còn tùy ở mức độ suy nghĩ của từng người, tùy thái độ dứt khoát hay không. Riêng tôi, thì tôi quyết định rồi đấy. Anh Ngữ ra về, anh đi thẳng đến nhà anh Túc. Suốt cả buổi chiều ấy, hai người bàn bạc với nhau về đủ mọi chuyện. Hình như ngày nào anh Ngữ cũng lắng nghe tiếng bước chân quen thuộc của bác nhân viên bưu điện. Đối với anh, những bản tin của Việt Nam Thông tấn xã là món ăn tinh thần không thể thiếu được, giống như bầu sữa mẹ đối với con thơ. Sáng nay, anh nhận được bản tin có đăng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Hồ Chủ tịch viết ngày 11 tháng 6 năm 1948. Mục đích của thi đua ái quốc là gì? Diệt giặc đói khổ, diệt giặc dốt nát, diệt giặc ngoại xâm. Vì vậy, bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, đều cần phải thi đua. Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già trẻ, trai gái, bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên một mặt trận, quân sự, kinh tế, chính trị, văn hóa. Bác sĩ Ngữ dừng lại. Anh cảm thấy như Hồ Chủ tịch, với giọng nói ấm áp, đang nói với anh, những người con ở xa tổ quốc. Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Hỡi toàn thể đồng bào, hỡi toàn thể chiến sĩ, tiến lên!
Anh Ngữ thấy lòng mình phấn chấn, rộn rã. Anh tự nhủ, phải về nước, bằng bất cứ giá nào, về càng sớm càng tốt, về muộn, kháng chiến thành công rồi thì còn đóng góp gì thêm được nữa cơ chứ. Anh Ngữ thật không ngờ, vừa bước vào nhà anh Tảo, đã gặp đầy đủ các anh Nùng, Túc, Đẩu, Tộ. Vừa nom thấy anh Ngữ, anh Tảo đã cười và nói câu quen thuộc. Hôm nay không ngờ rồng đến nhà tôm lại đông đủ thế. Bắt tay anh Ngữ xong, anh Đẩu cứ nhìn anh Ngữ chằm chằm. Có lẽ anh đã biết ý định về nước của anh Ngữ. Anh Đẩu vừa ở Yokohama về Tokyo để lấy hàng. Anh có một cửa hàng ở Yokohama. Uống xong chén trà, anh Đẩu đặt chén xuống, nhìn anh Ngữ vẻ lo ngại. Tôi nghĩ một nhà trí thức như anh mà lại về với chính quyền Việt Minh thì liệu có kham nổi với những ông cộng sản không? Anh Ngữ khẽ hỏi bạn, theo ý anh, cộng sản là người như thế nào? Không thấy anh Đẩu nói gì, anh Ngữ tiếp. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp này, thử hỏi, ai là người thực sự yêu nước? Ai là người dám đứng lên đấu tranh giành thắng lợi vẻ vang? Những người cộng sản là như vậy đấy. Thế thì việc gì mà tôi lại không sống nổi với họ được? Tôi thì nghĩ thế này. Một người lạ mặt quay ra nói với anh Ngữ. Anh nhớ hình như đã gặp anh ta ở đâu một lần rồi. À, nhớ rồi. Cách đây chừng vài ba tháng, anh Ngữ ra phòng bưu điện gửi thư, tình cờ gặp anh ta. Thấy một người khẽ chào mình bằng tiếng Việt. Ở giữa đất Nhật này, anh rất mừng. Nhưng cả hai bên đều không có thì giờ để nói chuyện với nhau nhiều. Anh chỉ biết tên anh ta là Lường, vừa mới ở Macau về. Thế thôi, hôm nay không ngờ lại gặp nhau ở đây. Macau là một thành phố ở Trung Quốc. Kể về nước bây giờ cũng nói dăm bảy đường thì hơi quá. Nhưng rõ ràng có hai con đường đi khác nhau. Một là về với chính phủ cụ Hồ, hai là chính phủ quốc gia. Cứ theo tôi thì một bác sĩ như anh Ngữ đây nên về Sài Gòn. Anh Tộ làm công nhân ở hãng Mitsubishi, vốn là người thẳng thắn và yêu nước nồng nàn, vội hỏi luôn, mắt hơi quắc lên. Sao lại về Sài Gòn hử? Về với Pháp à? Anh Tảo giàn hòa với anh Tộ. Thì chú cứ để cho anh Lường nói cái đã nào, đây mới chỉ là bàn bạc. Vấn đề vẫn là ở anh Ngữ quyết định chứ. Lường khẽ nói, mắt nhìn anh Đẩu như chờ sự đồng tình. Ở đây, anh là bác sĩ. Về Sài Gòn, anh cũng là bác sĩ. Mình làm nghề chuyên môn của mình, chẳng dính líu gì đến chính trị cả. Tôi biết anh Ngữ đã nghe tiếng chuông của Việt Minh mãi rồi. Anh thử về Sài Gòn nghe tiếng chuông của Bảo Đại một chuyến xem sao. Tiếng chuông của Bảo Đại? Hừ, mình ở Huế còn lạ gì Bảo Đại. Anh Ngữ chưa kịp nói gì thì Lường tiếp luôn. Anh xa nhà tính ra cũng 5-6 năm rồi. Con người ta đâu có phải gỗ đá. Anh còn gia đình ở Huế. Cứ về Sài Gòn, rồi ra Huế thăm gia đình cái đã. Tình cảm trọn vẹn rồi. Anh muốn ra kháng chiến, đâu có muộn. Trường kỳ kháng chiến cơ mà. Anh nghe tôi, cứ về Sài Gòn là thượng sách. Này, nói cái gì đấy? Tổ đứng phắt dậy, tay định vớ lấy cái ghế. May anh Tảo đã kịp thời ngăn lại, không thì tên Lường đã bị bể đầu rồi. Tên Lường bẽ mặt, lủi thủi đi ra, chẳng thèm chào một ai cả. Cánh cửa vừa khép lại, anh Tộ vẫn còn chưa hết bực. Bà con Việt Kiều mình phải vạch mặt tên Lường này ra. Nó chính là một tên phản động đấy. Nó thường đem lời ngon ngọt để dụ dỗ bà con về hàng địch. Sau đó, mọi người lần lượt ra về. Những câu nói của tên Lường có chỗ làm anh Ngữ suy nghĩ. 5-6 năm trời xa biển biệt quê hương, không hiểu mẹ mình giờ ra sao. Tóc mẹ chắc bạc nhiều lắm rồi, răng mẹ chắc lung lay nhiều. Liệu có còn đủ sức nhai trầu bỏm bẻm, hay đã phải dùng chiếc cối đồng năm xưa bà vẫn dùng?
Dàn trầu không sau nhà có còn sum xuê, dợp lá bóng láng, với mùi hăng hắc dễ chịu, như những ngày xưa không? Mấy cây cau cao vút, bên cạnh chiếc bể nước mưa trong vắt và đầy ăm ắp, mát rượi có còn không? Phút chốc, ngôi nhà nhỏ nhắn ở Huế như hiện lên rõ rệt trong đầu óc anh với biết bao kỷ niệm êm đềm từ thời thơ ấu. Nếu như có cách gì về gặp mẹ bây giờ, nhìn người mẹ hiền đưa tay lên gò má răn reo, lau dòng nước mắt, chắc mình khó có thể bỗng chốc dứt áo ra đi được. Thế nhưng, nếu về Sài Gòn thì... Chợt, lúc đó trước mặt anh hiện lên hình ảnh một em gái nhỏ phải mổ vì run ở nhà thương Phủ Doãn năm nào mà anh đã gặp lại mấy lần trong bệnh viện. Xã hội Sài Gòn hiện nay chắc cũng chẳng hơn gì. Tại tòa nhà sứ quán Pháp ở Tokyo, tùy viên văn hóa Lơ Giang Sông rất ngạc nhiên khi thấy bác sĩ Ngữ quần áo chỉnh tề đi thẳng vào phòng làm việc. Lơ Giang Sông nhìn lại kỹ xem có phải đúng là ông bác sĩ Ngữ mà trước đây hắn đã từng gửi thư thăm hỏi, mà tịch không có lấy một lời đáp lại. Lơ Giang Sông bước ra, khẽ gật đầu chào bác sĩ Ngữ. Trời, cơn gió nào run rủi đã đưa ông tới đây kể từ mấy năm nay rồi? Bác sĩ Ngữ đáp, tôi đến đây muốn xin các ông cấp giấy thông hành để về Việt Nam. Lơ Giang Sông gần như reo lên. Chúng tôi biết ngay mà, ông vốn là một người thức thời. Hắn giở sổ ra. Việt Nam, nhưng ông về đâu cơ chứ? Bác sĩ Ngữ đáp gọn lỏn. Sài Gòn. Rất tốt, rất tốt. Lơ Giang Sông giở một quyển lịch ra xem nói tiếp. Nếu ông cần về ngay, chẳng hạn ngày kia, thứ năm sẽ có một chuyến tàu từ Tokyo về Sài Gòn. Tàu Meijer nhổ neo rời khỏi đây khoảng 7 giờ sáng. Meijer à? Bác sĩ Ngữ hỏi lại và ghi vào sổ tay. Sau khi nắm đầy đủ giấy tờ trong tay, bác sĩ Ngữ chào Lơ Giang Sông rồi quay ra. Về tới nhà, bác sĩ Ngữ chuẩn bị gấp một số mẫu nấm, gói bọc rõ kín, kèm theo một số dụng cụ mà anh biết chắc ở trong nước lúc này rất khó kiếm. Ngoài bộ quần áo để thay đổi ra, chiếc vali nhỏ nhắn của anh chỉ chứa toàn nấm và dụng cụ. Đó là cả gia tài quý báu sau mấy năm du học ở nước ngoài. Lơ Giang Sông đinh ninh là bác sĩ Ngữ đã rời Tokyo từ sáng hôm qua trên chiếc tàu Pháp Meijer. Nào ngờ, trên đường tới trụ sở Bộ Chỉ huy Mỹ, hắn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy người bác sĩ Việt Nam nhỏ nhắn ấy đang xách vali bước xuống chiếc tàu Anh Birmingham, cầu tàu vừa kéo lên. Còi tàu kéo từng hồi dài, chiếc tàu hàng lớn vượt đại dương từ từ rời khỏi bến. Lơ Giang Sông tự an ủi. Dù thế nào, thì chiếc tàu này cũng chỉ qua Hồng Kông rồi cập bến Bangkok. Bác sĩ Ngữ đặt chiếc vali xuống, giở sổ tay ra xem kỹ số nhà và tên phố. Đúng là phân cục Việt Nam thông tấn xã ở Thái Lan đây rồi.